Chương 34, người lùn ma pháp. Chương 34, người lùn ma pháp. Nghe thấy tiếng kêu của Hệ Dạn, mấy người bên bờ lập tức cầm lấy kiếm cưa xích bên cạnh, đi về phía Hệ Dạn. Trong rừng rậm, Hệ Dạn tay xách một sinh vật nhỏ bé màu tím, cùng mấy hỏa tích đến gần tụ tập lại. Đây là cái gì? Cạ Vạ có chút tò mò chọc chọc sinh vật trong tay Hệ Dạn. Sinh vật trong tay Hệ Dạn trông giống với bề ngoài của con người, nhưng thân thể nhỏ bé hơn, cũng cường tráng hơn. Người lùn da tím này chỉ cao khoảng 1m4, nhưng cơ bắp trên người cực kỳ phát triển, nhìn từ xa quả thực chính là một khối cơ bắp, đừng thấy hắn bị Hệ Dạn dễ dàng xách như vậy, nếu đổi thành một hỏa tích cấp 2, lúc này đã bị người lùn này dây thoát rồi. Người lùn này để một mái tóc dài màu đen, nhưng lại bị hói. Bên dưới mái tóc là một đôi mắt màu tím đậm và một bộ râu dài rủ xuống rốn. Người lùn trông rất bình tĩnh, cho dù hắn bị Hệ Dạn xách chân không chạm đất. Hắn nhìn sâu vào mấy hỏa tích, trên mặt không có một tia căng thẳng. Đây là pháp sư. Mịt Cạn nhìn người lùn có chút không xác định nói, đối với hỏa tích mà nói, pháp sư không tiến hành cải tạo thân thể, quả thực chỉ có một bộ dạng. Người lùn trước mắt tuy rằng da màu tím, nhìn mặt mũi cũng sắp xỉ pháp sư. Hỏa tích biết pháp sư sẽ làm cải tạo thân thể với mình, da biến màu cũng là chuyện bình thường. Ta thấy không giống. Mạc Ca ngồi xổm xuống, một đôi mắt rồng màu vàng kim cùng đôi mắt của người lùn nhìn nhau chằm chằm. Hắn dùng ngữ pháp sư có chút cứng nhắc hỏi, nói cho ta biết ý đồ của ngươi, người lùn. Người lùn dưới ánh mắt của mắt rồng thân thể run lên dữ dội, Mạc Ca có thể thấy, sinh vật này đang ở trong trạng thái căng thẳng bản năng, hơn nữa vô cùng kịch liệt. Loại phản ứng này Mạc Ca đã từng thấy, rất nhiều hỏa tích lần đầu tiên gặp mặt hỏa tích vương chính là như vậy. Cho dù đã qua mấy vạn năm, nô bộc của cự long khi nhìn thấy ánh mắt của cự long vẫn sẽ run rẩy theo bản năng. Người lùn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Mạc Ca, dùng văn tự pháp sư cũng sức sẹo trả lời. Ta cần gặp chủ nhân của các ngươi, cường giả dị giới bị pháp sư thu phục. Mạc Ca nháy mắt với Hệ Dạn liền đặt người lùn xuống đất ở trước mặt bốn sinh vật cấp 3, một người lùn chỉ cấp 2 dù lợi hại hơn nữa cũng không trốn thoát được. Mạc Ca dùng ngữ hòa thích cùng mấy đồng bạn trao đổi. Người lùn này rất kỳ lạ, hắn không phải pháp sư, cũng không giống nô lệ của pháp sư. Hệ Dạn đồng ý nói, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ta mới gọi các ngươi qua xem. Có thể là sinh vật bản địa của thế giới này. Mịt Càn nói ra suy đoán của mình, thế giới này rộng lớn như vậy, không có lý nào không có một chủng tộc trí tuệ. Pháp sư sẽ chia sẻ thế giới với người khác sao? Cạ Vạ phản bác, ngoại trừ đại nhân, những pháp sư này chỉ nghĩ đến việc nô dịch chủng tộc khác. Nếu không phải chia sẻ thì sao? Mà Cạ mở miệng nói, chủng tộc này nếu là tồn tại như thú cưng, hoặc là tồn tại như một loại ma thú thì sao? Ta nghe đại nhân nói, thế giới này là thế giới bên trong một thần khí do pháp sư chân lý vĩ đại nhất của thế giới pháp sư chế tạo. Nghe nói những pháp sư chân lý vĩ đại này đã vượt ra phạm chủ của thế giới chi chủ, đến một cảnh giới khác đối với bọn họ mà nói, thế giới chi chủ bình thường e rằng cũng chỉ là thú cưng. Cách nói của Mạ Cạ không phải không có lý, mấy hỏa tích ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, Cạ Vạ dẫn đầu mở miệng nói, trước tiên hỏi tên này muốn làm gì đã, nói không chừng có thể giúp đại nhân chuyện gì đó thì sao. Vừa nói, Cạ Vạ ngồi xổm xuống, hướng người lùn hỏi. Người lùn, nói mục đích của ngươi, pháp sư đại nhân không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Người lùn không vì ngữ khí không tốt của Cạ Vạ mà có chút thay đổi, hắn tiếp tục bình tĩnh nói, ta cần gặp chủ nhân của các ngươi, cường giả dị giới bị pháp sư thu phục. Cạ Vạ có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mấy hỏa tích khác. Tên lùn này chẳng lẽ chỉ biết một câu nói đó thôi sao? Mạc Cạ nhìn về phía người lùn, giọng nói trầm thấp nói, nếu ngươi không nói rõ ý đồ của ngươi, chúng ta không thể để ngươi đi gặp đại nhân. Người lùn im lặng một lát, từ trong túi lấy ra một cuộn da. Mở cuộn da ra, nội dung của cuộn da vậy mà là một bức họa chân dung của Di Chát được vẽ bằng máu. Bức họa tuy rằng chỉ có vài nét bút, nhưng lại thể hiện hoàn mỹ thần thái của Di Chát. Mạc Cạ có thể khẳng định, cho dù là chính mình đi vẽ, cũng không thể vẽ tốt hơn bức tranh này. Cường giả dị giới bị pháp sư thu phục, đại tế tư của tộc ta trong một lần bói toán không lâu trước đây đã nhìn thấy chủ nhân của các ngươi, tay hắn cầm ma trượng làm bằng vàng và bạc, phía sau đi theo bốn người khổng lồ huyết long mặc giáp sát. Hắn sẽ là vị cứu tinh cứu vớt tộc ta. Mấy hỏa tích bị những lời này của người lùn nói có chút không hiểu đầu đôi. Bói toán? Cái cớ này cũng quá tệ rồi. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác người lùn này nói còn rất đúng, mà các biết, Di Chát có hai cây pháp trượng, một cây lấy hợp kim mịt dịu làm chủ tài, một cây lấy hợp kim tinh kim làm chủ tài. Những chuyện này tuyệt đối không phải là một tên lùn không biết từ đâu xuất hiện có thể biết được. Nhưng đại tế tư của người lùn này hình như nhìn thiếu một chút đồ vật. Di Chát hiện tại không giúp được bọn họ. Trở về nói với đại tế tư của các ngươi, đại nhân hiện tại không giúp được các ngươi. Mạc Ca nhàn nhạt nói. Người lùn nghe vậy, mặt không đổi sắc nói, là bởi vì hắn hiện tại giống như một hòn đá không động đậy được sao? Ông. Lời này vừa nói ra, bốn thanh kiếm cưa xích liền đặt trên cổ hắn. Mạc Ca nheo mắt, sắc mặt có chút không tốt. Người lùn, đây cũng là đại tế tư của các ngươi nhìn thấy từ trong bói toán sao? Người lùn gật đầu, từ bên hông cởi xuống một hình nhân bằng rơm trông rất cổ xưa, hoàn toàn không để ý đến kiếm cưa xích bên cạnh đồ mình. Đại tế tư trong bói toán nhìn thấy, vị đại nhân pháp sư này bị một đoàn xương mù dày đặc bao bọc, giống như một hòn đá màu trắng. Cho nên trước khi phái ta ra ngoài, hắn đã giao vật này cho ta, để ta giúp vị đại nhân này thoát khỏi trói buộc. Lời này của người lùn coi như gãi đúng chỗ ngứa của hỏa tích, mấy hỏa tích ở gần đây 10 năm, tuy rằng bọn họ còn có thể nhẫn lại, nhưng nếu có thể để Di Chát sớm hơn thoát khốn, vậy bọn họ cũng không ngại thử. Tin tên lùn này sao? Cả và người muốn Di Chát nhanh chóng thoát khốn nhất dẫn đầu hỏi. Mà cả lắc đầu, không biết, nhưng ta cảm thấy tên lùn này hẳn là đáng tin. Người lùn này từ đầu đến cuối đều không hề tránh né ánh mắt của hắn, mà cả trong mắt người lùn này, dường như nhìn thấy một ngọn núi không thể lay chuyển. Kiên cường không thể lay chuyển ý chí, vạn niệm không thể làm loạn tâm trí. Loại ý niệm này mà cả từng thấy trong mắt rất nhiều hỏa tích, những người này cuối cùng đều chết trong chiến tranh với pháp sư. Vậy thì để hắn thử xem. Hệ Giản ngữ khí có chút không xác định. Nếu có thể để Di Chát sớm hơn thoát khỏi nguyên rủa, bọn họ không nói là lập đại công, nhưng cũng tuyệt đối không có lỗi. Vấn đề duy nhất hiện tại là, nếu người lùn này là do Pháp sư học viện Vẫn Tinh phái đến thì sao? Tuy rằng học viện Vẫn Tinh đã nguyên rủa Di Chát, nhưng không ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay với Di Chát lần nữa. Mịt Cản tự nhiên cũng biết vấn đề này, cô nói: "Đại tế tư của người lùn này đã có thể bói toán, vậy chúng ta thử hỏi vài câu, để hắn bói toán xem sao." Mọi người nhìn nhau, thấy đây là một cách hay. Thế là Mạ Cả nói với người lùn, chúng ta cần kiểm chứng. Ta hỏi ba câu, nếu đại tế tư của ngươi thật sự có thể bói toán, vậy hắn nhất định trả lời được. Câu thứ nhất, chúng ta đến từ đâu? Câu thứ hai, tên của chúng ta là gì? Câu thứ ba, chúng ta từng có thân phận gì? Ba câu này ngoài Di Chắt và Hỏa Tích, không pháp sư nào khác biết rõ. Ngay cả Dọ Dột cũng chỉ biết câu đầu tiên. Nếu đại tế tư của người lùn trả lời được ba câu này, chứng tỏ người lùn không nói dối, bọn họ sẽ nhờ hắn giúp Di Chắt chống lại người rùa. Nếu không trả lời được, vậy không có gì để nói. Nghe xong câu hỏi của Mạc Cạ, người lùn không quay đi mà lấy ra một cuộn da khác. Cương giả dị giới được pháp sư thu phục, đại tế tư đã đoán trước câu hỏi của các ngươi. Các ngươi đến từ thế giới đầy lửa, tên của các ngươi đại tế tư không nói được, nhưng hắn thấy quá khứ của các ngươi. Có người từng xây dựng kim tự tháp đen, có người như tử thần gặt hái sinh mạng trên chiến trường, có người từng giao chiến với quái thú lửa, có người cầm dao vàng chiến đấu bên tử thần. Lời người lùn nói tuy thần bí, nhưng nội dung khiến mấy hỏa tích im lặng. Ta từng xây dựng cung điện cho công chúa Akaza. Hệ Giản nói, ta luôn là một chiến binh. Mạc Cạ bình tĩnh nói, Cạ vạ khó tin. Sao hắn biết ta từng đánh nhau với quái thú lửa? Cuối cùng, Mịt Cản chậm rãi nói, ta có một dao vàng làm sắt ướp, từng cứu hỏa tích bằng nó. Sự thật đã rõ ràng. Mạc Cạ tránh đường, người lùn, cầm đồ của ngươi cho kỹ. Nếu đại nhân có sơ suất, ta không chỉ giết ngươi mà còn đổ sát tộc ngươi. Người lùn không đáp lại lời đe dọa mà bình tĩnh nói, mời mấy vị dẫn đường. Sức mạnh vĩ đại của đại nhân pháp sư che mắt ta rồi, ta không thấy hắn ở đâu. Mở cửa phòng thí nghiệm, Mạc Cạ dẫn người lùn vào. Thấy Di Chắt nằm trên đống da thú, người lùn biến sắc, đó là sự vui mừng và may mắn từ tận đáy lòng, như hạn hán gặp mưa rào. Hắn cầm hình nhân rơm, nhanh chóng đến bên Di Chát. Rồi hắn lấy dao nhỏ, khiến hỏa tích giật mình, tay vô thức cầm kiếm cơ xích. Dao nhỏ của người lùn vẽ đầy phù văn lạ, có vẻ là đồ tế tự. Hắn cầm dao lẩm bẩm một đoạn dài, rạch ngón tay Di Chát. Máu nhỏ xuống, người lùn lập tức dùng hình nhân rơm hứng lấy, vẽ phù văn bằng máu lên hình nhân. Rồi hắn lại lẩm bẩm một đoạn dài. Khi hắn lẩm bẩm, phù văn máu trên hình nhân rơm từ từ thấm vào trong. Khi phù văn biến mất, mọi người nghe thấy tiếng rít như tiếng gầm. Rồi mọi người thấy ảo ảnh chớp nhoáng. Họ thấy sương mù trắng vô hình từ Di Chát tuôn ra, chui vào hình nhân rơm theo lời người lùn. Đại tế tư của người lùn lợi hại thật. Cạ vạ lẩm bẩm. Một lúc sau, người lùn ngừng lẩm bẩm. Di Chát hơi động đậy. Rồi Di Chát như thoát khỏi bóng đè, ngồi bật dậy. Thời gian trôi nhanh thật, 30 năm. Không, sao trong phòng thí nghiệm của ta lại có một người lùn ma thuật? Chương 35. Ngoài chiến trường. Chương 35. Ngoài chiến trường. Nhìn người lùn ma thuật đứng bên cạnh, Di Chát nhất thời có chút ngượng bức. Sinh vật người lùn ma thuật này hắn không xa lạ gì, trong hạt giống huyết mạch trong tim hắn có một phần huyết mạch của người lùn ma thuật. Nhưng sinh vật này nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là sớm đã thành nô lệ được pháp sư nuôi nhốt. Trong phòng thí nghiệm của hắn sao lại xuất hiện một tên? Hiệu quả của lồng giam xương mù khiến Di Chắt vừa không thể hành động cũng không thể suy nghĩ, cho nên hắn không biết chuyện bên ngoài. Lúc này hắn còn tưởng là 30 năm đã qua, ma trang nguyền rủa của sở sạn nạ thành công xóa bỏ lực lượng nguyền rủa. Đại nhân, hiện tại cách lúc ngài gặp phải nguyền rủa chỉ mới qua 10 năm. Ma Cả nói, nguyền rủa trên người ngài là bị người lùn ma này tiêu trừ. Di Chắt hơi ngẩn ra, túi đầu nhìn người lùn ma cầm hình nhân rơm trong tay. Hình nhân rơm kia quả thật có mùi vị của ma trang nguyền rủa, nhưng lại không giống ma trang nguyền rủa mà Di Chắt từng thấy. Di Chắt từ trên da thú đứng dậy, rút cọc gỗ trên tay chân ra. Cơn đau kịch liệt khiến Di Chát không khỏi run lên. Sau đó Di Chát tự thay một đôi giày, tìm một cái ghế ngồi xuống. Mạc Cạ, nói rõ tình huống một chút. Vì sao một người lùn ma thuật lại đến phòng thí nghiệm của ta? Vì sao hắn lại giúp ta giải trừ nguyền rủa? Mạc Cạ đem tất cả những gì vừa xảy ra báo cáo lại cho Di Chát. Di Chát nghe xong lộ vẻ suy tư. Cho nên các ngươi là chủng tộc bản địa của thế giới trong gương. Di Chát hỏi người lùn ma thuật. Người lùn ma thuật lắc đầu, trả lời: theo ghi chép của tộc ta, vào thời đại xa xưa, chúng ta sống ở một thế giới khác. Nhưng vào một năm nào đó, chúng ta bị một vị pháp sư vĩ đại di chuyển đến thế giới này. Di Chát gật đầu, rồi lại hỏi, ngươi nói ta là vị cứu tinh trong bói toán của đại tế tư các ngươi, điểm này ta tạm tin. Các ngươi giúp ta tiết kiệm 20 năm thời gian, ta sẽ báo đáp các ngươi. Nhưng các ngươi phải nói cho ta biết, vấn đề của các ngươi là gì? Ta không cho rằng ta có bao nhiêu xuất sắc, trên thực tế, lần này đến thế giới trong gương có rất nhiều cường giả pháp sư, thực lực của bọn họ mạnh hơn ta, kiến thức tích lũy sâu rộng hơn ta. Ta rất tò mò thứ gì ta có thể giải quyết mà bọn họ không thể giải quyết. Người lùn ma bái Di Chát một lạy. Đại nhân, nguyên rủa của ngài chưa hoàn toàn tiêu trừ. Hình nhân rơm trong tay ta chỉ có thể chịu đựng nguyền rủa cho ngài 10 ngày. Nếu ngài muốn hoàn toàn loại bỏ nguyền rủa, phải đến tụ lạc của tộc ta ở đó, đại tế tư sẽ giải trừ nguyền rủa cho ngài và nói cho ngài tất cả đáp án của vấn đề. Di Chát nhướng mày, cảm tình nguyền rủa của hắn chỉ là tạm thời chuyển rời. Bất quá hắn cũng không tức giận, bởi vì điều này ngược lại giúp hắn một chuyện lớn. Trước khi chấp hành nhiệm vụ phái ra ngoài, trong khế ước linh hồn mà Di Chát ký có quy định phạm vi hành động của hắn. Nếu hắn vượt quá phạm vi này, coi như là vi phạm khế ước. Vi phạm khế ước tuy rằng không có trừng phạt gì, nhưng thủ lao sau chiến tranh tự nhiên cũng không có phần của hắn. Nhưng trong khế ước này có điều khoản bổ sung, pháp sư có thể trong tình huống cần thiết trốn khỏi phạm vi này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bị truy sát, bị thương nặng, tao thụ nguyền rủa của pháp sư học viện Vẫn Tinh và các tình huống cần thiết khác. Hiện giờ nguyên rủa trên người Di Chát đã bị tạm thời chuyển rời, vậy hắn rời khỏi phạm vi quy định của khế ước, liền không tính là vi phạm khế ước. Di Chát từ trên ghế đứng dậy, do vết thương ở chân chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn chỉ có thể đem thân thể hơi lơ lửng trên không trung. Đã như vậy, vậy ta đi khu dân cư của các ngươi một chuyến. Thế giới trong gương là một thế giới tương đối rộng lớn, chiến trường của hai học viện nhưng chỉ là một góc phần nổi tảng băng trôi của thế giới trong gương. Đi theo người lùn ma thuật, Di Chát một đường trèo đèo lội suối. Trên đường đi, Di Chát và đoàn người gặp không ít ma thú hung hãn, tuy rằng những ma thú này đối với tiểu đội săn pháp sư mà nói không thành vấn đề, nhưng người dẫn đường là người lùn ma thuật chỉ là sinh vật cấp 2. Khó có thể tưởng tượng hắn làm sao vượt qua lãnh địa của những ma thú này, đến nơi ẩn náu của Di Chát. Trải qua hơn ngàn km lặn lội, Di Chát và đoàn người đã đến một dãy núi rộng lớn. Di Chát đứng trên đỉnh núi tuyết trắng nhìn ra xa, dãy núi trùng điệp nhìn không thấy điểm cuối. Từng đàn chim ma bay lượn giữa những ngọn núi, thỉnh thoảng còn có tiếng thú gầm rú vang vọng trong rừng. Đây là một dãy núi cổ xưa, thể hiện bộ mặt cổ xưa của thế giới pháp sư trước khi bị pháp sư chinh phục. Vợ dù tổ, còn bao xa nữa? Nếu không nhanh hơn, hình nhân dơm của ngươi sẽ không chống đỡ được nữa. Bờ rủ tổ là tên của người lùn ma thuật, tên đầy đủ của hắn là Bờ rủ tổ Đúa Sắt, là dũng sĩ thép của bộ tộc Đúa Sắt. Bộ tộc Đúa Sắt là một bộ tộc tương đối lớn trong khu dân cư của người lùn ma thuật. Theo lời Bờ rủ tổ, bộ tộc của bọn họ từng thống trị hơn nửa quần thể người lùn ma thuật của thế giới trong gương. Nhưng hiện tại, tất cả những điều này đều chỉ là mây khói. Vượt qua dãy núi, hiện ra trước mắt Di Chát là một loạt nhà gỗ thấp bé. Những ngôi nhà gỗ này được xây dựng dưới chân một ngọn núi khá cao, trông có vẻ vật liệu chắc chắn, kết cấu vững chãi. Ngoại trừ quá thấp bé ra, Di Chát thậm chí không tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng quá thấp bé là đối với Di Chát mà nói, những ngôi nhà gỗ này đối với người lùn ma có chiều cao trung bình không quá 1m2 mà nói, cũng không hề thấp bé. Phạm vi khu nhà gỗ cực kỳ rộng lớn, gần như bao quanh toàn bộ ngọn núi. Từ chân núi trở lên, nhà gỗ bắt đầu trở nên thưa thớt, thay vào đó là từng ngôi nhà đá. Những ngôi nhà này theo lời Bợ Rủ Tổ, bên trong cư trú là chiến sĩ, dũng sĩ trong người lùn. Nhìn lên trên nữa, trên những ngôi nhà đá là từng hang động giống như tổ ong. Người lùn ma thuật là một chủng tộc giỏi rèn đúc, bọn họ khai thác khoáng sản trong núi, sau đó rèn chúng thành tất cả những thứ bọn họ cần: đao kiếm, áo giáp, trang sức, nồi niêu song chảo dùng trong sinh hoạt. Người lùn ma thuật có một câu nạn ngữ, gọi là không có một người lùn ma thuật nào không phải là thợ rèn. Vượt qua những hang động như tổ ong, lên trên nữa là đỉnh núi tuyết phủ, ở đó sừng sững một cung điện được khảm đầy đá quý. Cung điện này được Bợ Rủ Tổ gọi là cung điện đá quý, từng là nơi ở của vua người lùn ma thuật. Nhưng sau đại tai nạn, cung điện đá quý này liền trở thành nơi ở của đại tế tư. Đại nhân, đây chính là nơi cư trú của chúng ta. Di Chát gật đầu, sau đó gọi tiểu đội săn pháp sư, chuẩn bị bay đến cung điện đá quý trên đỉnh núi. Nhưng bọn họ còn chưa lên đường, Bợ Rủ Tổ liền ngăn cản. Đại nhân, ngài tốt nhất đừng trực tiếp bay qua đó. Khu dân cư để phòng chống lại ma thú bay đã chuẩn bị rất nhiều thiết bị phòng ngự. Ngài mạo muội qua đó, có thể sẽ bị ngộ kích. Di Chát dừng lại, quả thật, sống trong dãy núi đầy ma thú này, cũng phải chuẩn bị chút thiết bị phòng ngự để đối phó với những ma thú biết bay. Vậy thì đi bộ lên đi. Di Chát không sao cả. Nói đến chân núi, một bức tường đá rộng lớn cao ngất hiện ra trước mắt Di Chát. Trên tường thành, một cánh cổng kim loại khổng lồ chắn đường đi của mấy người. Ai? Từ trong tường thành truyền ra một tiếng quát lớn. Di Chát nhìn kỹ, ở vị trí tường thành gần cổng thành, vậy mà có hai cái lỗ nhỏ cỡ viên gạch. Hai người lùn ma thuật đang thông qua cái lỗ nhỏ này quan sát mấy người. Bợ Rủ Tổ tiến lên chào hỏi binh lính canh giữ thành, ngay sau đó Di Chát liền nghe thấy một tràng dài thổ ngữ của người lùn ma thuật ầm 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 ầm. Dây xích kim loại khổng lồ từ trong tường thành thả ra, cánh cổng khổng lồ cũng theo đó chậm rãi mở ra. Bợ Rủ Tổ trở lại trước mặt Di Chát, cung kính nói: "Đại nhân, mời vào." Người lùn ma thuật là một chủng tộc trầm lặng đi trong khu nhà gỗ, Di Chát hầu như không nghe thấy người lùn ma thuật nói chuyện. Những gì lọt vào tai hắn ngoại trừ tiếng búa gõ, thì chính là tiếng của trẻ con người lùn ma thuật. Người lùn ma thuật trưởng thành giống như núi sông dưới chân bọn họ, ít nói, nhưng lại kiên định vững chắc. Di Chát đi theo Bợ Rủ Tổ một đường đi lên. Trên đường này hắn gặp rất nhiều người lùn ma thuật. Điều khiến Di Chát có chút kinh ngạc là, những người lùn ma thuật này ngoại trừ trẻ con, toàn bộ đều là sinh vật cấp 1. Thiên phú chủng tộc của người lùn ma thuật tuy rằng không tệ, nhưng còn chưa mạnh đến mức khiến mỗi người lùn ma đều trở thành sinh vật cấp 1. Điều này vừa không hợp lẽ thường, cũng không phù hợp với nghiên cứu của pháp sư đối với người lùn ma thuật. Di Chát suy đoán, tất cả những điều này có thể liên quan đến đại tai nạn trong miệng Bợ Rủ Tổ. Theo lời Bợ Rủ Tổ, vào 5000 năm trước, một tai nạn đáng sợ đã càn quét bộ tộc Đúa Sắt sắp thống nhất người lùn ma thuật. Thế là đế chế người lùn ma thuật biến mất, thay vào đó là khu cư trú liên hợp. Số lượng người lùn ma thuật cũng sau đó bắt đầu giảm nhanh chóng, người lùn ma thuật từng có dân số đạt đến hàng chục triệu, hiện giờ chỉ còn lại vài trăm ngàn người. Một đường đi lên, Di Chát rất nhanh liền đến khu nhà đá. Người lùn ma thuật sống ở khu vực này đều là sinh vật cấp 2, hơn nữa khí thế của những sinh vật cấp 2 này đều vô cùng bất phàm. Mỗi người bọn họ đều giống như lão binh trải qua trăm trận chiến mà không chết, trên người mang theo sát khí đáng sợ khiến người sống phải dừng bước. Một dũng sĩ người lùn ma trông có vẻ già nua từ trong nhà đá bước ra, thực tế, Di Chát thật ra không nhìn ra tuổi của những người lùn ma thuật này. Bởi vì đám người lùn ma thuật này chỉ cần trưởng thành, mỗi người trên miệng đều để một bộ râu rậm rạp, cho dù là phụ nữ cũng không ngoại lệ. Sau khi nhìn thấy Bợ Rủ Tổ và Di Chát cùng đoàn người phía sau Bợ Rủ Tổ, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đối với người lùn ma thuật trầm lặng mà nói, nụ cười kiềm chế này chính là biểu đạt duy nhất của bọn họ khi gặp chuyện vui. Hắn đi đến trước mặt Bợ Rủ Tổ, dùng sức đấm một quyền. "Bợ Rủ Tổ, huynh đệ của ta, xem ra ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mà đại tế tư giao cho ngươi rồi." Bợ Rủ Tổ gật đầu với người lùn, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn giới thiệu với Di Chát, "Đại nhân, đây là huynh đệ của ta, bạn. Dũng sĩ thép của bộ tộc Đúa Sắt không kém gì ta." Di Chát nhíu mắt, lặng lẽ mở ra tầm nhìn năng lượng. Trong mắt hắn, người lùn tên bạn này quả thật thực lực bất phàm. Về cường độ năng lượng, bạn và Bờ Rủ Tổ ngang nhau. Bạn không người với Di Chát, đưa cho Bờ Rủ Tổ một chiếc búa chiến cắn ngắn, liền tránh đường, để Di Chát tiếp tục tiến lên. Phía trên khu nhà đá chính là khu vực hang động dày đặc ở khu vực này, Bờ Rủ Tổ vốn luôn bình tĩnh đột nhiên trở nên cảnh giác. Di Chát chú ý tới, cánh tay cầm búa chiến của hắn đang vô thức dùng sức, đây là một biểu hiện căng thẳng. Bờ Rủ Tổ, khu vực này rất nguy hiểm sao? Bờ Rủ Tổ không quay đầu lại, vẫn cảnh giác nhìn mỗi hang động xung quanh. Đại nhân, theo lý mà nói khu vực này hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng cẩn thận một chút luôn. Bờ Rủ Tổ còn chưa nói xong, liền thấy từ trong hang động bên cạnh hắn xông ra một bóng người màu đỏ máu, lao thẳng về phía Bờ Rủ Tổ. Bờ Rủ Tổ dùng sức cánh tay, làn da màu tím hiện ra từng đường vân cổ xưa. Bịch. Chiếc búa chiến to bằng đầu người hung hăng đánh bay bóng người màu đỏ máu ra ngoài. Di Chát nhíu mắt, dưới tác dụng của mắt rồng, hắn nhìn rõ diện mạo của bóng người màu đỏ máu này. Tuy rằng thân thể của bóng người màu đỏ máu này đã vặn vẹo nghiêm trọng, vật thừa, khối u, huyết nhục không ngừng ngọ nguậy, gần như che khuất diện mạo của hắn, nhưng Di Chát vẫn có thể nhìn ra, bóng người này là một người lùn ma thuật.